Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 50. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Ăn năn đổi lòng, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 9 từ câu 1 đến câu 38 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Một trong phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bấy giờ, Giê-xua, Bani, Các-mi-ên, Sê-ba-nia, Bu-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-xua, Các-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng, hãy đứng dậy, người khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đáng hằng có đời đời kiếp kiếp, đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa. Chúa ôi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-ri-sít, dân Giê-bu-sít, Gi-rê-ga-sít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-ra-ôn, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự nước người, vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kêu căng và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se, tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một kẻ làm đầu đang trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng là một con bò con đực mà rằng này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập và chọc cho Chúa giận nhiều. Thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng, trù mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng, hoặc trù lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước rặng uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihon, tức nước của vua Hết-bôn và nước của ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu, chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy, con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ. Và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dầu vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ. Chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Do vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ. Xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ các đời vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi, này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi. các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho.
Chúng ta đọc cái phần đó thì tôi muốn anh chị em chú ý tới cái câu đầu tiên, đó là câu 24 tháng ấy, là chú ý tới điều đó. Nhưng mà đây là một móc nối rất là quan trọng, vì chúng ta biết rằng trong tiến trình mà Chúa ban cho trong sự phục hưng của con nhân Chúa, họ đã được thăm viếng bởi lời của Chúa giảng dạy trong đoạn số 8. Họ đã đáp ứng với sự thờ phượng hết lòng và được hướng dẫn trong sự thờ phượng. Họ đã lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa. Họ đi ra trong sự thông công với nhau, họ đi ra trong sự nối kết để chia sẻ thương yêu với nhau. Đồng thời họ cũng đã tìm tới lời của Chúa một cách sâu nhiệm hơn, đến để được huấn luyện trong chiều sâu của lời của Chúa. Đặc biệt chúng ta nhắc nhở rằng những người nam trong cộng đồng của họ, những người lãnh đạo thì đứng lên chịu trách nhiệm, gánh vác cái công việc thay đổi thuộc linh này. Chúng ta nhắc là cho tới khi nào Chúa đụng tới người nam thì dân phục hưng nó sẽ rất giới hạn. Khi người nam lãnh cái trách nhiệm này và họ đã lãnh trách nhiệm đó, đến để xin học chung với lại Ezra, bước đi sâu nhiệm hơn trong lời của Chúa. Thì chúng ta thấy đây là một cái tiến trình đã bắt đầu. Nhưng mà cuối của câu số 18 của đoạn số 8 thì cho thấy rằng cái lễ lều tạm này tới chỗ kết thúc. Mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Tức là ngày số 8 là ngày bế mạc hội đồng, ngày bế mạc lễ lều tạm này. Thì thời điểm của ngày 24 tháng ấy nó rất là quan trọng. 24 tháng ấy tức là tháng 7 đó. Chúng ta nhớ là đây là tháng 7 đó, thì có cái lễ lều tạm. Và lễ lều tạm đó bắt đầu từ ngày số 15. Ngày 15 tháng 7 đó thì 7 ngày thì tới ngày 21. Tới ngày thứ 8 là ngày bế mạc, là ngày số 22. Tức là giống như là mình đi hội đồng, tới ngày 22 là hội đồng bế mạc. Sau đó thì sau khi bế mạc thì ta làm gì? Ta đi về. Ta đi về hết. Bế mạc đi về hết. Rồi ở đây thì là bế mạc ngày 22. Ngày 23 thì không có chuyện gì xảy ra. Ngày 24 thì có một số người họp lại. Họp lại như thế nào? Ngày 24 tháng ấy dân Israel nhóm lại cử ăn mặc bao và phủ bụi đất. Nghĩa là cái chuyện họp lại ngày 24 này đó, nó không phải là cái chuyện nối kết với lại cái chuyện ngày lễ lều tạm. Nó phải là một cái quyết định của những người muốn bước vào trong một tiến trình sâu hơn, một cái chỗ được ban cho lớn hơn. Thế là nếu mà theo thói bình thường thì họ đi về hết rồi. Thường thì trong sự nhóm họp, sau khi cảm động, ăn năn, khóc lóc, vui vẻ với nhau, thỏa thích cảm tạ thì người ta đi về. Ở đây đó thì nó hơi ngược lại, là nhóm họp thờ thượng vui vẻ, học ơn phước rồi nghỉ bế mạc, không chịu về. Tôi muốn đưa ra cái vấn đề này đó để cho thấy rằng cái quyết định nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất là cái quyết định bước vào trong sự ăn năn. Đây là hành động để mà chỉ ra cái sự tan vỡ của tấm lòng, cái sự đau thương, cái sự thống hối, và muốn bày tỏ ra thì đây là cái quyết định của dân sự ở lại để bước vào trong cái tiến trình ăn năn, bước vào để đi vào chỗ sâu nhiệm hơn với Chúa, để gặp gỡ Chúa ở cái thời điểm hay là cái móc nối mà Thánh Linh Chúa đang làm việc. Nghĩa là họ đã đi qua sự ban phước lành của những ngày phục hưng, của những ngày lễ được sự vui mừng cảm tạ. Nhưng mà trong khi đi vào trong sự gặp gỡ Chúa qua lời của Chúa, qua sự thờ phượng, với sự vui mừng đó, thì bắt đầu thấy được những cái điều trong đời sống của họ cần phải thay đổi. Họ bắt đầu nhận thức rằng tội lỗi mình nó không thể giải quyết qua những cái phước hạnh vui mừng đó. Nó phải có một cái chỗ gặp gỡ Chúa thay đổi rõ ràng. Cho nên ở đây thì nói rằng dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Và trong đoạn số 10 đó thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ liệt kê ra rất nhiều vấn đề, nào là vấn đề cưới gả sai trật, vấn đề dâng hiến sai trật, vấn đề bỏ bê nhà của Chúa, vấn đề đủ thứ mọi chuyện mà trong cái cơn phục hưng này Chúa đem ra. Sở dĩ lúc nãy chúng ta đọc câu số 38 là cuối cùng đó, sau cái tiến trình ăn năn này thì họ ký giấy lập giao ước với Chúa, ký tên rõ ràng của tất cả những người lãnh đạo của gia đình và hội thánh, để thưa với Chúa rằng họ sẽ thực hiện những điều mà Chúa dạy cho họ. Cho nên ở đây tôi nói về vấn đề ăn năn đổi lòng thực tế thực hiện đó, là bởi vì họ đi qua cái tiến trình này tới một cái sự thay đổi rất rõ ràng chắc chắn. Và nó bắt đầu bằng sự quyết định, bằng một cái quyết định đó rằng tôi không đi về. Đúng ra thì xong lễ là tất cả đi về, nhưng mà họ nói không đi về. Tôi có một cái nhu cầu lớn hơn, tôi cần một cái sự giải quyết đối với Chúa. Tôi cần gặp Chúa ở một chỗ của sự ân sủng thay đổi, gặp gỡ của Chúa ở cái chỗ Chúa đụng tới vấn đề tội lỗi trong đời sống của tôi. Phước hạnh đã có rồi, ân sủng đã nhận rồi, sự thông công đã đầy đủ rồi, lời của Chúa sâu nhiệm cũng đã có cơ hội để học rồi. Nhưng mà tất cả những điều đó nó dẫn tới một cái sự thay đổi phải có. Cho nên tôi quyết định nhận lấy sự thay đổi đó và tôi ở lại. Tôi tìm tới với đồng dân sự, dầu là đây không phải là một cái tổ chức của ngày đại hội, nhưng mà tôi họp lại với dân sự Chúa vì tôi cần sự ăn năn. Tôi quyết định bước vào trong sự ăn năn. Cho nên chúng ta nói rằng sự ăn năn nó đi xa hơn là một cái buổi nhóm phước hạnh hay là một cái cảm động nhất thời. Nó là một cái quyết định muốn thay đổi, xin được thay đổi, nhận thức được là cái nhu cầu mình cần được thay đổi và bước vào cái quyết định để Chúa thay đổi mình. Chúng ta có thể nói rằng đây là một cái tiến trình đi từ cảm xúc tới lý trí. Nghĩa là mình đã được cảm động, nhưng mà cảm động về là xong. Nó đi rất là ngắn hạn. Thành ra mới quyết định rằng tôi cần bước vào trong sự thay đổi này. Và trong khi đã học lời Chúa thì Chúa mở ra những điều mà cho thấy được trong tấm lòng. Thấy được tội lỗi càng thêm trong tấm lòng, thấy sự thay đổi phải có. Và bây giờ quyết định chú tâm để đối diện với tội lỗi đó, chú tâm để áp dụng lời của Chúa thực hành. Và ở đây họ bước vào trong sự ăn năn. Thành ra sự ăn năn như mình nói là nó phải là một quyết định để nhận lấy sự ăn năn, quyết định để làm cái công việc của sự ăn năn. Tại vì công việc lên nhiều lắm, chúng ta sẽ thấy được càng thêm khi chúng ta đi sâu vào trong đoạn số 9, đoạn số 10 thì khi họ ký tên vào trong giao ước để vâng phục lời của Chúa thì họ nói về cái sự liên hệ sai trật của gia đình, họ nói sự liên hệ sai trật của họ trong cộng đồng, của hội thánh, của vấn đề dân hiến, của vấn đề nhóm họp ngày Sa-bát, của vấn đề lo nhà của Chúa, cái thái độ của công việc của Chúa, nghĩa là toàn diện của đời sống phải được thay đổi. Và họ ký tên, nhưng mà trước khi họ tới cái tiến trình để mà thực hành điều đó thì họ phải bắt đầu, tức là tôi muốn, tôi nhận, ai đi về thì đi về. Tôi thấy là tôi cần cái sự thay đổi này. Khi Chúa cáo trách lòng và khi Chúa chỉ ra cái công việc của sự ăn năn cần thiết, tôi đứng vào trong chỗ đó và tôi xin, tôi chọn lựa để ăn năn. Cho nên như tôi muốn nhấn mạnh đó là đây không phải là cái sự cảm động nhất thời, nhưng mà cái sự cảm động đó đến ở trong sự học biết lời của Chúa, thấy được lời của Chúa và có cái quyết định. Cho nên ngày 24, sau khi hội đồng lễ lều tạm đã chấm dứt trong ngày số 8 trọng thể tùy theo luật lệ như ở phía trên, sau đó ngày 23 thì không có gì xảy ra, ngày 24 họ có mặt ở đó bởi vì họ chọn có mặt ở đó, bởi vì họ quyết định có mặt ở đó. Và khi họ tới với nhau đó là không phải là chỉ gặp gỡ thông công, nhóm lại để làm gì? Cử ăn, mặc bao, phủ bụi đất. Nên nó dẫn tới cái phần số 2 đó là tôi phải hành động để ăn năn. Tôi phải hành động để ăn năn. Đến ra từ sự cảm động của ân sủng Chúa ban cho trong cơn phục hưng, đến cái quyết định rằng tôi sẽ bước vào trong tiến trình ăn năn đối với Chúa. Và bây giờ tôi đưa ra những cái hành động xác minh và hành động để thi hành cái công việc ăn năn mà Chúa ban cho. Cho nên đầu tiên là họ cử ăn, kiêng ăn đó. Kiêng ăn là một cái hành động để thưa với Chúa rằng cái thứ tự ưu tiên bây giờ con muốn chú ý tới đó là vấn đề giữa con với Chúa. Ở đây thì vấn đề giữa con với Chúa trong cái tiến trình ăn năn Chúa đưa ra để mà thay đổi tấm lòng. Thưa với Chúa rằng những cái chuyện bình thường trong cuộc đời như là chuyện ăn uống bây giờ nó không quan trọng nữa. Con đang nặng lòng về một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Con muốn gặp gỡ Chúa trong cái tiến trình này cho nên con cử ăn. Nó là một cái quyết định rất là rõ ràng, nó đưa ra một cái thứ tự ưu tiên cũng chắc chắn ở trong cái sự gặp gỡ Chúa. Rồi mặc bao tức là mặc bao gai đó, nghĩa là ở đây mặc cái áo tang. Ở đây thì họ đưa ra cái chỗ mà tan vỡ của tấm lòng. Thường thường người ta gặp tan chế, người ta bày tỏ cái sự đổ vỡ, khóc lóc, thương đau đó thì hình ảnh là mặc áo tang. Ở đây để mà bày tỏ ra cái nặng lòng về tội lỗi, nặng lòng về sự thay đổi phải có trong đời sống, dân sự Chúa mặc áo tang, áo bao. Để thưa với Chúa rằng mấy chuyện khác nó ngừng lại hết, con cần Chúa giải quyết cái vấn đề tối quan trọng này. Giống như là trong đời sống của mình khi mà có tang chế thì mình ngừng hết mấy chuyện khác lại, mình để thì giờ ra cho sự tan chế, giải quyết vấn đề tan chế. Thì ở đây họ cũng như vậy. Có nhiều chuyện khác đang xảy ra, ruộng vườn đang cần, gia đình đang có, tất cả có thể trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng mà ngừng hết mấy cái đó lại để kiêng ăn, mặc bao, mặc áo tang và phủ bụi đất. Phủ bụi đất tức là họ ra sân ở ngoài đường, họ lấy cát bụi họ tung lên đầu. Thường thường đó là mình đi ngoài đường mà dơ thì mình về mình tắm rửa làm cho sạch, ở đây thì mình tung lên đầu. Tức là nói rằng một cái thái độ là tình trạng của mình nó thê thảm, nó đau thương. Nghĩa là cái chuyện gì xảy ra cho mình cũng xứng đáng hết. Giống như là ta tung bụi đất trên đầu, nó cũng là cái chuyện mình đang xứng đáng. Tôi đứng ở một cái chỗ mà không có cái gì để mà cần thiết để quan tâm về chính mình nữa. Tại vì nó quá gãy đổ, quá đau thương. Đó là cái hình ảnh ở đây. Họ đang làm gì? Họ đang bày tỏ ra trong cái hành động, cái thái độ của tấm lòng khiêm nhường, khiêm cung đến với Chúa để xin Chúa đói thương, để họ giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống. Họ đối diện một cái vấn đề mà lời của Chúa đang nói với họ, và bây giờ họ đến để mà bày tỏ ra trong cái hành động, cái thái độ đối với Chúa, và bày tỏ ra sự sẵn sàng để gặp gỡ Chúa trong tiến trình ăn năn. Mà hơn thế nữa là họ bày tỏ ra trong cái cộng đồng dân Chúa. Đây không phải là cái sự hạ mình chỉ trước mặt Chúa thôi, nhưng mà sự hạ mình với anh em nữa. Tất cả những người thấy, những người cử ăn, mặc áo, mặc bao, phủ bụi đất đều biết rằng họ đang định ý một cái chuyện rất là quan trọng, thứ tự ưu tiên cao trong đời sống của họ. Cho nên để có thể ăn năn, tôi phải quyết định, tôi phải hành động để có thể tiến vào trong công việc của sự ăn năn mà Chúa dành cho. Một phần lớn của cái tiến trình ăn năn đó là tôi phải được tách rời ra khỏi thế gian. Ở đây nó là dòng Israel chia rẽ các người ngoại. Trong đoạn 10 chúng ta sẽ tới, đó là vấn đề là họ cưới gả người ngoại. Và khi chia rẽ này nó không phải là chỉ là rời xa, nhưng mà đây là một sự cắt biệt rất là đau thương đối với họ, những cái quyết định hết sức là quan trọng trong gia đình, trong đời sống của họ. Nhưng mà cái điểm rõ ràng đó là khi Chúa đang dâng sự Chúa vào trong đất hứa, thì Chúa nói là các ngươi phải nên thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 26, vì ta là thánh và ta đã phân biệt các ngươi ra khỏi vòng dân ngoại. Chúa không muốn họ nối kết trong sự hôn nhân, nối kết với gia đình, liên hệ với những người trong xứ Canaan đó. Tại vì Chúa muốn dân sự của Chúa được biệt riêng ra để làm cái công việc đặc thù mà Chúa giao cho họ. Họ phải là dân của Chúa, tuyển dân của Chúa, khác biệt với những người khác, khác biệt với thế gian, để có thể thực hiện được cái công việc của Chúa. Và lịch sử của dân Do Thái là cả một cái thảm kịch, là họ không phân biệt họ ra mà họ lại đồng hóa họ vào trong thế gian. Cho nên để có thể bước vào trong sự ăn năn, phải có sự phân biệt khỏi thế gian. Và đây là điểm mà chúng ta cần phải nhớ lại, là nhiều khi mình muốn có sự ăn năn, nhưng mà mình muốn có sự thay đổi, nhưng mà mình cũng không muốn rời khỏi thế gian. Mình muốn cả hai, mình muốn có cái sự tăng trưởng trong Chúa, chiều sâu với Chúa, sự tham viếng của Chúa, sự phục hưng ở trong Chúa. Nhưng mà những cái mà nó nối kết, lôi kéo, vương vấn mình với thế gian, cứ nắm khư khư, không muốn bỏ ra, không dám bỏ ra. Ở đây, để có sự ăn năn, cái điểm đầu tiên, hành động, đó là dứt khoát trong sự liên hệ với thế gian. Không có nghĩa là mình ra khỏi thế gian, đó là chỉ có chết mới ra khỏi thế gian thôi, nhưng mà cái thứ tự ưu tiên bây giờ phải thẩm định lại, đó là tôi muốn sự ăn năn thay đổi ở trong Chúa. Và cái sự ăn năn thay đổi trong Chúa nó đòi hỏi sự cách biệt với thế gian, và tôi bắt đầu cắt đứt những cái gì mà nó giữ tôi lại không theo Chúa được. Và những điều đó nếu không cắt đứt thì nó sẽ níu kéo, nó sẽ làm vương vấn, không có thể thực hiện được sự ăn năn. Có người viết rằng sự ăn năn không có phân rẽ, chỉ là sự giả hình mà thôi. Nghĩa là nếu mà mình nói là mình ăn năn mà nếu mà không phân rẽ thì nó chỉ giả hình. Vì sao? Vì ăn năn là trở lại với Chúa. Mình nói cái chữ là thay đổi, U-turn đó. Từ cái gì? U-turn từ cái con đường nối kết với thế gian, đi theo cái thứ tự của thế gian, đi theo cái lôi kéo hay là ảnh hưởng của thế gian. Và thay đổi là sao? Là xoay trở lại. Mà khi xoay trở lại thì nó phải cách xa, nó phải bỏ đi. Thành ra không có cái sự ăn năn nếu mà không có sự cách biệt này. Nghĩa là sao? Nghĩa là có sự thay đổi lớn. Ăn năn đòi hỏi sự thay đổi lớn, và cái hành động để có sự thay đổi lớn đó, nó bắt đầu từ cái sự chọn lựa, nó bày tỏ ra trong cái tiến trình xin Chúa, bày tỏ ra với Chúa trong sự cử ăn, mặc bao, phủ bụi đất, nghĩa là bày tỏ ra một cái tấm lòng thành tâm, bằng lòng sự thay đổi, và bây giờ dứt khoát để nhận lấy cái giá trả của sự thay đổi đó. Giá trả của sự thay đổi đó là sự cách biệt khỏi thế gian. Thank you.
Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thuần nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gạo. Lời linh đình ngơ ngã kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trái tim ngừng.